Chúng ta đang tìm hiểu với nhau về sách tiên tri Jeremiah, một trong những viện tiên tri lớn của Thánh Kinh Cựu Ước. Và tôi nhớ là lần trước tôi có chia sẻ với các anh chị một vài chủ đề mà tôi cho là quan trọng khi chúng ta đọc từ chương 12 đến chương 23. Tức là nói đến những lời tự thú, những lời tâm sự ở chiều sâu của Jeremiah, mà qua đó mình cũng đọc được chính cái tâm tư của mình khi bước đi theo Chúa. Thế rồi nói đến các dụ ngôn bằng lời cũng như là dụ ngôn bằng hành động. Đó là một cách thế để tiên tri Jeremiah rao giảng lời Chúa. Và cuối cùng thì tôi có nói đến là Jeremiah là một khuôn mặt rất gần gũi với Chúa Giêsu của chúng ta, phản ánh rất gần gũi cuộc đời, lời rao giảng, hành động, kể cả cái chết của Chúa. Cho nên có thể là Ngài trở thành một mẫu mực cho đời sống Kitô hữu của mình. Thế hôm nay tiếp nối chương 24 đến chương 39 thì tôi muốn tập trung vào hai chủ đề lớn. Các anh chị đã đọc mười mấy chương rồi, chia sẻ với nhau ở trong nhóm rồi. Mỗi một người Chúa soi sáng thấy có những tâm tư, những suy nghĩ, những kinh nghiệm sống rất hay rồi. Ở đây thì tôi sẽ tập trung vào hai chủ đề lớn. Cái chủ đề thứ nhất, tiên tri Jeremiah và giao ước mới. Phần này sẽ kéo dài từ chương 30 cho đến chương 33. Nhưng mà chúng ta phân tích từng đoạn thôi. Cho nên trước hết tôi mời các anh chị mở sách ra ở chương 31. Jeremiah chương 31 từ câu 1 cho đến câu 7. Thời bấy giờ, sấm ngôn của Đức Chúa, ta sẽ là Thiên Chúa của tất cả các thị tộc Israel, và chúng sẽ là dân ta. Đức Chúa phán thế này: đám dân thoát cảnh gươm đao đã được ân nghĩa trong sa mạc, đó là Israel trên đường về chốn nghỉ ngơi. Từ xa Đức Chúa đã hiện ra với tôi: ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Ta sẽ lại xây ngươi lên, và ngươi sẽ được xây lại, hỡi trinh nữ Israel. Ngươi sẽ lại nên xinh đẹp với những chiếc trống cơm. Ngươi sẽ xuất hiện giữa đám nhảy múa tưng bừng. Ngươi sẽ trồng nho lại trên núi đồi Samari. Những kẻ trồng cây sẽ trồng cây và được hưởng hoa lợi. Vì có ngày trên núi Ephraim, người canh gác sẽ hô lớn: đứng lên nào, chúng ta lên Sion, đến cùng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Vì Đức Chúa phán thế này: reo vui lên mừng Gia-cóp, hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân. Nào loan tin ca ngợi và công bố: Đức Chúa đã cứu dân người, số còn sót lại của Israel. Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên ta vẫn dành cho ngươi lòng thương xót. Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở. Cái ngôn ngữ này khiến cho chúng ta liên tưởng đến ai? Liên tưởng đến tiên tri Ô-dê. Và cả lớp đã tìm hiểu sách của tiên tri Ô-dê rồi. Một tiên tri dùng chính cuộc đời của mình, cuộc đời của một người đàn ông đi cưới cô gái điếm, rồi cô gái đó sinh ra cho ông những đứa con chả ra gì, rồi cô gái đó lại ngựa quen đường cũ, vậy mà nhà tiên tri vẫn tiếp tục đi chuộc người vợ về. Và trong sách của Ô-dê ta thấy tràn ngập những ngôn ngữ của tình yêu, những hình ảnh của vợ chồng, của cha con, của mẹ con. Tất cả để diễn tả cái tấm lòng của Thiên Chúa đối với dân của người. Thế thì ở đây cũng vậy này, chúng ta thấy Jeremiah chịu ảnh hưởng của tiên tri Ozê về mặt thần học, về mặt ngôn ngữ, về mặt văn phong. Trình bày một cách nó rõ hơn đó thì ở trong đoạn văn mà chúng ta vừa mới đọc, Jeremiah loan báo dân sẽ được thoát cảnh lưu đày và nhấn mạnh đến tình yêu của Chúa là tình yêu muôn thuở. Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở. Thế rồi bước sang câu 7 cho đến câu 14 đó, nếu mà chúng ta đọc tiếp thì sẽ thấy Jeremiah trình bày niềm vui của những người bị lưu đày bây giờ được trở về. Cho nên mở đầu bằng cái câu là reo vui lên mừng Gia-cóp, hãy hoan hô dân, đứng đầu chư dân. Còn cái đoạn cuối đó, từ câu 15 đến câu 20 thì kêu gọi dân đừng than khóc nữa. Và ở đây có một chỗ làm ta nhớ đến một câu chuyện trong Tin Mừng của Ma-thi-ơ. Đọc lên xem các anh chị nhớ chỗ nào. Đức Chúa phán thế này: người ta nghe có tiếng khóc ở Rama, tiếng khóc than ai oán. Đó là tiếng bà Ra-khen khóc thương con cái mình. Bà không muốn được an ủi về những người con ấy, vì nay chúng chẳng còn. Chỗ nào? Ở chỗ mà vua Herode tìm giết hài nhi Giê-xu. Nhưng mà lúc bấy giờ thì Đức Mẹ và Thánh Giuse đã đưa Chúa Giê-xu trốn sang Ai Cập rồi. Thì ông vua Herode ông mới ra lệnh là giết tất cả con trẻ trong vùng Bethlehem và vùng phụ cận từ 2 tuổi trở xuống. Thế thì lúc bấy giờ Thánh Ma-thi-ơ kể cái câu chuyện đó và ngài trích cái đoạn này. Ta biết là trích từ đâu? Từ Jeremiah. Và cái nội dung ý nghĩa của nó như thế nào?